Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Bé gái 5 tuổi chết dưới tay hai đứa trẻ. Đây là một trong những vụ án giết người nổi tiếng ở Na Uy, nhưng do luật pháp nhân đạo của nước này mà danh tính hung thủ được bảo vệ tối đa. Đó là một buổi chiều tuyết rơi ngày 15 tháng 10 năm 1994. Silly Redergen, 5 tuổi, cùng với hai đứa trẻ khác, 6 tuổi, rủ nhau ra ngoài chơi tuyết ở thành phố Trondheim, Na Uy. Dù sống chung trong một khu, nhưng ba gia đình hầu như không hề quen biết nhau. Đang chơi rất vui vẻ thì không hiểu sao hai đứa trẻ lớn hơn đổi thái độ, quay sang đánh, đá và ném đá vào người Silly. Sau khi nạn nhân ngã xuống, chúng tiến đến cởi đồ của cô bé ra, rồi bỏ mặc em nằm chết cống trên nền tuyết trắng xóa. Nhận được tin báo của cảnh sát, mẹ và bố dượng của Silly nhanh chóng đến hiện trường. Dù lực lượng y tế nỗ lực cứu chữa, nhưng bé gái 5 tuổi vẫn mãi mãi ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng những người ở lại. Sau đó không lâu, mẹ Silly và chồng tìm đến nhà một người hàng xóm, một trong những người đã cố gắng cứu sống Silly trong những giây phút cuối đời của em trước khi cảnh sát đến nơi, để gửi lời cảm ơn. Trong lúc đang trò chuyện thì đứa con trai nhỏ trong nhà còn thân thiết đến ngồi vào lòng bố dượng Silly. Một lúc sau thì mẹ của đứa trẻ mới thay mặt cậu bé thừa nhận tội ác rằng chính nó và một người bạn nữa đã cùng nhau giết chết Silly. Ngay lập tức bố dượng Silly hỏi lại, cháu đã làm gì? Thì cậu bé thản nhiên trả lời, chúng cháu nhảy lên người bạn ấy, cởi đồ bạn ấy và nghĩ rằng bạn ấy đang nằm ngủ. Biết được danh tính hung thủ thì mẹ Silly và bố dượng của em tức giận đến điển người. Thậm chí còn muốn lao đến bóp cổ của đứa trẻ trước mặt để trả thù cho con gái. Nhưng họ quyết định không làm gì cả và rời đi. Vì muốn giao lại mọi chuyện cho cơ quan chức năng xử lý. Thế nhưng, sau khi gọi điện thoại báo cảnh sát, bố mẹ Silly lại nhận về nỗi thất vọng. Bởi vì pháp luật Na Uy quy định, trường hợp phạm tội dưới 15 tuổi sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào. Và vậy là vụ án khép lại với danh tính hai hung thủ, hai cái tên mà tất cả người dân địa phương đều biết, được giữ kín hoàn toàn. Na Uy nổi tiếng là đất nước nhân đạo. Họ không dùng biện pháp mạnh đối xử với tù nhân và tin rằng sẽ có ngày kẻ xấu cũng hoàn lương, tái nhập cộng đồng. Vậy nên phản ứng của người dân trước vụ án của Silly cũng khá là ôn hòa. Bản thân mẹ Silly cũng cho biết bà đã sớm tha thứ cho hung thủ giết chết con gái mình, vì dù sao chúng vẫn còn là trẻ con. Nhiều tin đồn cho rằng hai đứa trẻ giết người kia vì xem quá nhiều phim viễn tưởng, năm anh em siêu nhân, từ đó nghiện bạo lực và ra tay tàn độc với bạn của mình. Sau đó thì các bậc phụ huynh lên án mạnh mẽ tính chất bạo lực của bộ phim này, và kết quả là nó bị ngưng phát sóng ở ba nước Na Uy, Đan Mạch và Thụy Điển. Cái chết của Silly để lại nỗi đau to lớn đối với tất cả những thành viên trong gia đình của em, dù sau đó họ đã chuyển sang thành phố khác để sinh sống. Anh trai và em gái của Silly phải đi điều trị tâm lý trong một thời gian dài. Sau này khi trưởng thành thì anh trai Silly đã nhiều lần về lại khu nhà cũ với ý định tìm hai tên hung thủ để trả thù cho em gái. Vụ án này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến cái chết chấn động nước Anh của cậu bé James Burger xảy ra vào tháng 2 năm 1993. Khi đó nạn nhân chỉ mới 3 tuổi đã bị bắt cóc và chết thảm thương dưới tay hai đứa trẻ 11 tuổi. Trước vụ sát hại tàn bạo này thì truyền thông và dư luận Anh cũng vô cùng phẫn nộ, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Và cuối cùng thì cả hai nhận về mức án 15 năm tù giam, nhưng được thả ra sớm hơn 7 năm nhờ có biểu hiện tốt trong lúc thi hành án. Quyết định này của tòa án vấp phải làn sóng phản đối dữ dội của dư luận trên khắp xứ sở sương mù. Và không biết hai đứa trẻ sau khi ra tù sẽ sống thế nào, nhưng đối với một trong hai tên giết chết bé gái Silly, có vẻ như hắn đang phải gánh chịu hậu quả cho việc làm kinh tạm của mình. Từ sau khi vụ việc xảy ra thì đứa trẻ ấy sống không có một ngày yên ổn, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cái chết của Silly. Hắn sống rầy đây mai đó, không tá túc nhà bạn thì ra đường ngủ cạnh những kẻ nghiện ngập. Rượu và chất kích thích không thể thiếu trong sinh hoạt của tên này. Chúng giúp hắn tạm thời thoát khỏi thực tại bế tắc, sống vất vưởng qua từng ngày. Đây được cho là những gì hắn đáng phải nhận sau khi nhẫn tâm tước đi quyền được sống của một bé gái chỉ mới 5 tuổi. Nhận được hàng loạt manh mối có giá trị, nhưng vụ án năm đứa trẻ nhà Schroeder mất tích không biển lửa vẫn là một bí ẩn dây dứt người còn sống hơn 70 năm. Vụ án năm đứa trẻ nhà Schroeder. Xảy ra cách đây hơn 70 năm, vụ biến mất không dấu vết của năm đứa trẻ nhà Schroeder tại thị trấn Fayetteville, tiểu bang Tây Virginia, trở thành một trong những bí ẩn hàng đầu của nước Mỹ, gây rúng động thị trấn miền đông nước này một thời. Cho đến nay thì khi cha mẹ của năm đứa trẻ đều qua đời trong tuyệt vọng, thì số phận của chúng vẫn là điều bí ẩn. Chúng đã chết theo dòng biển lửa vào cái đêm Giáng sinh định mệnh đó, hay đang lang thang, lang bạc sống một cuộc đời khổ cực. Tất cả đều là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Đêm Giáng sinh kinh hoàng. Câu chuyện bắt đầu vào đêm Giáng sinh định mệnh năm 1945 tại gia đình trung lưu Schroeder, 12 thành viên ở thị trấn Fayetteville. Lúc xảy ra hỏa hoạn, trong nhà Schroeder chỉ có 11 thành viên, một người con trai còn lại đang trong quân đội. Đêm đó, vì háo hức với các món quà Giáng sinh của người chị Marianne 17 tuổi, năm đứa trẻ nhà Schroeder gồm có Moritz 14 tuổi, Martha 12 tuổi, Lewis 10 tuổi, Jenny 8 tuổi và Betty 6 tuổi đã năn nỉ ba mẹ chúng là George Schroeder, là Jenny Schroeder cho ngủ mượn muộn hơn mọi ngày. Bà Jenny Schroeder miễn cưỡng cho phép các con với điều kiện phải tắt đèn và đóng tất cả các cửa khi chúng chơi xong các món quà và lên giường đi ngủ. Sau đó bà cùng chồng và các con lớn gồm có John 23 tuổi, George Jr. 16 tuổi và cô con gái út Sylvia 2 tuổi đi ngủ tại phòng riêng. Nửa đêm một tiếng nổ lạ khiến cho Jenny thức giấc. Bà kinh hãi nhìn thấy khói tràn vào phòng. Khi chạy ra, bà thấy phòng khách đang chìm trong biển lửa. Bà gào thóc, đánh thức chồng và các con dậy. Chỉ có 6 người gồm có ông bà Schroeder, John 23 tuổi, Marianne 17 tuổi, George Jr. 16 tuổi và Sylvia 2 tuổi thoát nạn trong biển lửa. Năm đứa trẻ còn lại chính là năm đứa trẻ năn nỉ được ngủ muộn đã hoàn toàn biến mất một cách kỳ lạ. Điên cuồng tìm các con trong khói lửa ngùn ngụt, ông George Schroeder đập cửa kính vào bọn trẻ để rồi tất cả những gì ông thấy chỉ là lửa cháy cho tàn. Vì nghĩ rằng chúng có thể nấp dưới gầm giường hoặc là trong tủ quần áo, ông gọi tên các con đến khàn đặc độ cổ nhưng vẫn không thấy đứa trẻ nào trả lời. Vụ biến mất không một dấu vết của năm đứa trẻ nhà Schroeder gây rúng động toàn phía tây của tiểu bang Virginia thời bấy giờ. Đến nay thì bất cứ ai đi qua tuyến đường gần thị trấn Fayetteville cũng đều thấy một tấm bảng có hình năm đứa trẻ mất tích kỳ lạ. Tất cả đều xót thương cho số phận của những đứa trẻ. Sự chia sẻ với gia đình Sodder ngày càng tăng lên khi người dân xung quanh không biết chúng giờ ở đâu, đã chết hay còn sống. Họ đặt tấm bảng thông báo với hy vọng ai đi ngang qua có tình cờ gặp một trong năm đứa trẻ thì báo với chính quyền. Tuy nhiên thì những bí ẩn và câu trả lời về vụ việc kinh hoàng này vẫn cứ mãi chìm trong biển lửa như cái đêm Giáng sinh định mệnh năm 1945. Trở lại với vụ việc xảy ra đêm 24 tháng 12 năm 1945. Qua điều tra thì vụ hỏa hoạn và mất tích của năm đứa trẻ nhà Sodder chứa rất nhiều tình tiết kỳ lạ. Tình tiết kỳ lạ thứ nhất đó là lời đe dọa vô tình. Nhà Sodder được tiếng là gia đình sống ôn hòa nhất trong vùng. Vậy mà chỉ vài tháng trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, một người đàn ông gõ cửa tận nhà Sodder, thuyết phục chủ nhà mua bảo hiểm cho cả gia đình. Sau khi bị từ chối, người đàn ông này tức giận một cách vô cớ và buông lời cảnh cáo. Sẽ sớm thôi, căn nhà này và những đứa trẻ của ông sẽ bị lửa thiêu tan thành mây khói. Tình tiết kỳ lạ thứ hai, cuộc điện thoại lạ lúc nửa đêm. Sau khi dặn dò năm đứa nhỏ thì bà Jenny trở về phòng riêng cùng chồng và cô con gái út đi ngủ. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi bà chủ nhà bị thức giấc bằng một cuộc gọi của người lạ lúc nửa đêm. Người lạ yêu cầu được nói chuyện với một người mà bà Jenny không quen biết. Vì nghĩ có người gọi nhầm số, bà lịch sự từ chối và cúp điện thoại. Đúng lúc này thì bà trông thấy ánh đèn ở tầng dưới vẫn còn bật. Khi đi xuống, bà ngạc nhiên khi thấy không chỉ có đèn mà rèm và cửa trước mở toang. Cho rằng bọn trẻ quên không làm theo lời mình dặn, bà lặng lẽ đóng cửa, tắt đèn trước khi vào lại giường đi ngủ. Lúc đó là 12h30 phút khuya. Tình tiết kỳ lạ thứ ba, sự hững hờ của số phận. Trong khi ba mẹ tìm cách giải cứu các em trong biển lửa thì cô con gái Marianne 17 tuổi đã chạy sang nhà hàng xóm để gọi cứu giúp và điện cho trung tâm cứu hỏa Fayetteville cách nhà Sodder chỉ 4 km. Thế nhưng, không một ai trả lời điện thoại của cô bé. Tất cả những gì mà Marianne nhận được là tiếng tút tút kéo dài. Mãi cho đến khi trời sáng thì khi căn nhà của gia đình Sodder chỉ còn là một đống tàn tro thì đội cứu hỏa mới đến nơi. Tình tiết kỳ lạ thứ tư, nếu chết cháy thì hai cốt của năm đứa trẻ ở đâu? Sau vụ việc kinh hoàng xảy ra vào đêm Giáng sinh, hàng loạt các cuộc điều tra mở ra nhằm đi tìm câu trả lời cuối cùng cho số phận của năm đứa trẻ. Kết luận điều tra bất ngờ cho biết năm đứa trẻ đã bị chết cháy. Nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Nhưng nếu vậy thì hai cốt của năm đứa trẻ ở đâu? Theo nhân viên ở bộ phận hỏa táng của nhà tang lễ, nếu năm đứa trẻ bị chết cháy như kết luận của ban điều tra, điều đó là không thể. Bởi vì xương người vẫn có thể còn nguyên hình khi bị thiêu tại nhiệt độ 2000 độ C trong thời gian 2 tiếng đồng hồ, trong khi vụ hỏa hoạn tại nhà Sodder chỉ xảy ra vỏn vẹn có 45 phút. Và những chi tiết khác. Sau vụ hỏa hoạn thì một nhân chứng khẳng định ông thấy một người đàn ông lảng vảng quanh hiện trường vụ cháy. Rất có thể người đàn ông này tìm cách phá hoại động cơ xe, khiến cho George Sodder không thể sử dụng chiếc xe của mình để gọi cứu hỏa trong đêm hôm đó. Một chi tiết quan trọng khác đó là một người phụ nữ đã thấy mặt của năm đứa trẻ trên một chiếc xe đi ngang qua trong đêm khi ngọn lửa vẫn đang thiêu hủy căn nhà của Sodder. Nhiều năm sau vụ hỏa hoạn thì thành viên còn lại của gia đình Sodder trở lại nơi gắn với những ký ức kinh hoàng. Tại đây thì họ nhặt được một vật thể được xác định là bom dứa, loại bom được dùng trong chiến tranh. 20 năm sau, gia đình Sodder lại nhận được bức hình của một trong năm đứa trẻ được cho là mất tích với lời nhắn vô cùng khó hiểu. Chưa từ bỏ một phút, hy vọng để tìm lại con. Biển lửa càn quét đã thiêu rụi cả tòa nhà nhưng không thiêu rụi được hy vọng tìm kiếm các con của ông bà nhà Sodder. Mặc dù nhận được kết quả của cơ quan điều tra về cái chết của năm đứa con, nhưng gia đình Sodder vẫn không tin những đứa trẻ con của mình đã vĩnh viễn ra đi cùng biển lửa trong đêm Giáng sinh năm 1945. Họ chưa được một phút từ bỏ hy vọng và nỗ lực tìm con. 5.000 Mỹ Kim là mức thưởng gia đình đưa ra cho bất cứ ai cung cấp thông tin về các con của họ. Sau này thì mức thưởng đã tăng gấp đôi, nhưng gia đình họ vẫn không thu thập được bất kỳ tin tức có giá trị nào. Năm 1947 thì nhà Sodder gửi một bức thư cho Cục Điều tra Liên bang FBI với hy vọng rằng cơ quan này điều tra vụ mất tích của các con mình. Tuy nhiên thì do không có thẩm quyền, đại diện FBI đành phải từ chối nhà Sodder. Họ lại tìm đến thám tử tư để điều tra vụ việc cũng như địa chỉ người gửi bức ảnh giống với cậu con trai Louis Sodder. Nhưng dường như ngày càng có nhiều manh mối, sự việc càng trở nên bí ẩn. Cuối cùng thì họ đã chết mà không biết điều gì đã thực sự xảy ra với năm đứa con thân yêu của mình. Năm 2015 thì con gái út của gia đình Sodder là Sylvia đã 72 tuổi, nhưng chưa phút nào bà nghĩ các anh chị mình đã chết trong đêm hỏa hoạn năm 1945. Và mặc dù phải đối mặt với nhiều điều bí ẩn, bà vẫn tin rằng các anh chị vẫn còn sống đâu đó trên thế giới này. Đối với bà, ký ức về vụ hỏa hoạn sẽ còn mãi đến cuối đời. Dù đã 40 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến vụ thảm án bốn đứa trẻ nhà họ Tan, nhiều người dân Singapore vẫn không khỏi rùng mình trước độ máu lạnh của hung thủ. Thảm án bốn đứa trẻ bị giết hại dã man. Vào thời điểm này hơn 40 năm trước, toàn thể người dân Singapore chấn động trước vụ giết người dã man mà nạn nhân là bốn em bé đáng thương nhà họ Tan, gồm ba bé trai Tan Kok Pen 10 tuổi, Tan Kok Hin 8 tuổi, Tan Kok Sun 6 tuổi và một bé gái Tan Chini 5 tuổi. Mặc cho mọi nỗ lực phá án của cảnh sát Singapore, nhưng danh tính hung thủ đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời đáp. Đôi vợ chồng Tan Quen Chai và Lee Men Yin xuất thân từ tầng lớp thấp. Cả nhà 6 người sống trong căn hộ ở khu Gilen Paru. Sau thời gian tích góp được một số vốn nhỏ nhỏ, anh Tan mua chiếc xe bus rồi thầu dịch vụ đưa đón trẻ. Anh làm tài xế trong khi chị Lee đảm nhận vai trò trông giữ lũ trẻ trên xe. Như thường lệ vào lúc 6 giờ 35 ngày 6 tháng 1 năm 1979, vợ chồng anh Tan rời nhà để đi đón học sinh. Vì còn khá sớm nên cả hai thống nhất không đánh thức lũ trẻ. Sợ các con thức muộn giờ học nên nửa tiếng sau là khoảng 7 giờ 10, chị Ly gọi điện về nhà nhưng không ai bắt máy. Chị liên lạc nhờ một hàng xóm bên cạnh nhà sang đánh thức bốn đứa trẻ. Song khi sang gõ cửa nhà, người này lại không nghe thấy động tĩnh gì. Sau khi kết thúc công việc trở về lúc 10 giờ, vợ chồng anh Tan vừa bước vào nhà đã phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Bốn đứa trẻ thi thể chất chồng lên nhau trong phòng tắm. Xung quanh chúng là một màu đỏ tươi của máu. Theo ghi nhận của cảnh sát, tất cả nạn nhân tử vong do bị chém vào đầu, mặt và tay. Mỗi đứa trẻ ít nhất bị 20 vết thương trên người. Con trai cả là Tan Kok Pen bị thương nặng nhất. Có thể do cậu bé đã chống trả với hung thủ để bảo vệ các em, khiến cánh tay của đứa trẻ này bị chặt gần như đứt lìa khỏi cơ thể. Thời điểm bị sát hại, các bé vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ trên người. Dựa vào bằng chứng trong nhà thì cảnh sát xác định đây là vụ giết người được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Có rất nhiều vết máu vương vãi khắp nơi trong nhà, song nhân viên điều tra lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì hung thủ để lại. Duy chỉ có vết máu trong bồn rửa chén đã bị kẻ thù ác nhanh chóng rửa sạch trước khi rời đi. Chính phủ Singapore chỉ định thành lập một đội đặc nhiệm phụ trách vụ án. nhưng công cuộc điều tra không mang lại kết quả khả quan. Dù không thể xác định chính xác động cơ gây án, nhưng cảnh sát phần nhiều cho rằng đây là vụ giết người với mục đích trả thù. 2 tuần sau khi xảy ra vụ thảm án thì vợ chồng anh Thanh nhận được một tấm thiệp chúc mừng năm mới với lời nhắn: "Thế bây giờ nhà mày sẽ không còn người nối dõi nữa rồi nhé, ha ha ha." Câu nói này ám chỉ người này biết rõ việc chị Ly sẽ tiến hành triệt sản sau khi sinh con gái út. Phía dưới tấm thiệp là ký tên kẻ sát nhân được viết bằng tiếng Hán. Ngoài ra người gửi gọi anh chị Tan là An Trai và A En, tên thân mật của hai vợ chồng mà chỉ những người thân thiết mới được biết. Từ manh mối này, cảnh sát xác định hung thủ chắc chắn là người quen biết với vợ chồng Tan và những đứa trẻ. Giả thuyết này có thể được giải thích được vì sao hắn có thể dễ dàng vào nhà, nhiều khả năng được chính nạn nhân mở cửa. Trong thời gian thu thập lời khai của mọi người xung quanh, cảnh sát cũng nhận được rất nhiều thông tin hữu ích. Đơn cử như một người hàng xóm sống ở tòa nhà khác khẳng định đã nhìn thấy bé Ginny đang vật lộn chống lại một người đàn ông, nhưng danh tính của người này không có ai biết. Một tài xế taxi chạy ngang qua khu Gaylen Parun từng nhìn thấy một người đàn ông tầm 20 tuổi, lảo đảo vẫy tay gọi xe. Khi đó thì một bên mạng sườn của người này dính máu. Lúc trả khách thì người tài xế còn nghe thấy âm thanh của một vật bằng sắt đập vào cửa. Sau khi nghe tin tức 4 đứa trẻ bị giết, ông mới cho rằng nhiều khả năng đó chính là hung thủ bỏ trốn cùng với hung khí. Dựa theo miêu tả của tài xế thì vợ chồng anh Tan nghĩ ngay đến một người bạn thân mà bọn trẻ thường hay gọi là chú. Người này sau đó được cảnh sát triệu tập để lấy lời khai, nhưng cuối cùng cũng phải tha vì không đủ bằng chứng buộc tội. Sau cái chết của các con thì vợ chồng Tan chuyển nhà đến nơi khác rồi xin vào làm ở một nhà máy sản xuất nhựa. Năm 1983, cả hai hạnh phúc chào đón một cậu con trai kháu khỉnh sau khi chị Ly trải qua ca phẫu thuật phục hồi chức năng sinh sản thành công. Vụ án bí ẩn bậc nhất Singapore cũng thu hút sự quan tâm của dân mạng trên diễn đàn Reddit. Một tài khoản tự xưng là người Singapore, mẹ anh, từng sống ở khu Gaylen Paru kể lại rằng vợ chồng Tan và mọi người trong khu vực này thực chất đều biết nhân vật chú là hung thủ, nhưng không ai đủ can đảm để vạch trần. Vụ thu hàng xảy ra khi người này nhờ anh chị Tan mua giúp vé số. Kết quả sổ số xác định đấy là tấm vé trúng thưởng, nhưng khi người này đến nhà Tan thì vợ chồng anh nói rằng quên không mua giúp. Tức giận và không tin lời Tan nên người này đã lên kế hoạch trả thù bằng cách giết hại 4 đứa trẻ. Nguyên nhân khiến cho vợ chồng Tan và tất cả hàng xóm đều không dám hó hé về danh tính của chú là do người này thuộc băng đảng xã hội đen khét tiếng. Vậy nên chẳng ai dám động đến hắn nếu như không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo. Một trong số sự trùng hợp khó tin là lời khai của cụ bà Yam Yin Tin, 68 tuổi. Bà cho biết mỗi ngày đều ngồi ở hành lang chung của tòa nhà để trông chừng lũ trẻ chơi đùa. Nếu người lạ xuất hiện ở khu này, chắc chắn bà sẽ nhận ra. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà vào ngày 6 tháng 1 định mệnh, bà lại trở vào nhà gội đầu vào đúng thời điểm nạn nhân bị sát hại. Tài khoản Reddit cho biết đây chỉ là cái cớ của bà Yam vì không dám khai ra sự thật, đã nhìn thấy chú. Câu chuyện này nhận được nhiều phản hồi, hầu hết mọi người đều chọn tin vào nó. Song dù có phải là sự thật hay không, thì hung thủ của vụ án 4 đứa trẻ nhà họ Tan bị sát hại dã man, đến nay sau 40 năm, vẫn chưa bị bắt và bị trừng phạt cho tội ác của mình. Và đó là các vụ án bé gái 5 tuổi chết dưới tay hai đứa trẻ, vụ án 5 đứa trẻ nhà Soder và thảm án 4 đứa trẻ bị giết hại dã man. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị những vụ án kế tiếp trong chương trình Những Câu Chuyện Vụ Án vào lúc 10 giờ sáng thứ hai mỗi tuần trên làn sóng 11:60 AM.